Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu học tham thiền để tư duy quán chiếu về Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay tôi hướng dẫn các vị học về Bồ Tát Quán Thế Âm lần thứ 9. Lần thứ 9 ta học về Bồ Tát Quán Thế Âm, tìm hiểu về cái xuất xứ của Ngài, của Bồ Tát Quán Thế Âm, và phương pháp tu tập của Bồ Tát. Bởi vì một vị Bồ Tát mà nói riêng về Phật giáo Việt Nam, nói rộng ra là Phật giáo Trung Quốc và các nước đại thừa đều có tôn thờ một vị Bồ Tát Quán Thế Âm này nhiều lắm, phổ thông lắm. Nhưng mà cái mà nói cho rõ về cái hành tung cũng như sự học đạo, chứng đạo của Bồ Tát Quán Thế Âm đó thì dường như không ai muốn nói, là tại vì ta muốn giấu cái tính chất mà đại thừa liễu nghĩa của Bồ Tát, để người ta sử dụng cái hình dáng của Bồ Tát qua cái hình thức của một vị phụ nữ đẹp đẽ để lôi kéo những cái người nhẹ dạ cả tin. Thành ra ta muốn nói cái phương pháp tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm về bên cái mặt đại thừa liễu nghĩa, một cái nguồn tư tưởng triết lý sâu xa của đạo Phật, gần như người ta không nói. Mà khổ nói cái là trong kinh sờ vậy đó, mà đâu có dễ gì ai biết, bởi vì Phật tử đâu có thì giờ nghiên cứu kinh điển được mà biết. Còn các vị mà xuất gia tu hành thì có khả năng đọc được, hiểu được, nhưng mà hiểu được cái giống như là tôi nói cái kiểu nó cũng là một cách ăn mía, nhưng mà con người ăn mía thì khác, mà voi ăn mía thì khác. Như đọc chữ mà không có hiểu nghĩa lý đâu, mà tôi gọi là tả chút cầu minh, đọc thơ cầu lý, thắp đuốc là có người lấy cái sáng. Còn đọc sách, đọc kinh thì tìm cái lý, mà đây là không có tìm cái lý. Do vậy mà kinh, ví dụ như cái phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì trước mắt sờ sờ vậy đó, mà các vị cao tăng thì không nói rồi, các vị mà trung tăng và hạ tăng đó thì không biết gì để nói. Do vậy mà cứ truyền nhau về một cái hình hài của một vị phụ nữ đẹp đẽ, trang trí áo sống đồ tha thước vậy đó, để gọi bằng mẹ, để cái gì cũng nhờ mẹ, lại mẹ, ơn mẹ, nhờ mẹ phù hộ. Cái đó là cái mà đạo Phật không bằng lòng, là Phật thật sự là nghe cái đó không chịu được, coi như phỉ báng đạo Phật. Đối với đạo Phật là phải tu tập sửa về thân khẩu ý của mình, chứ còn cái cách mà lại mẹ giống như cầu nguyện mẹ, gian sinh mẹ, cái gì đó đều là không phù hợp. Hôm nay là chúng ta học tới kỳ thứ 56 của cái đợt mà tôi bắt đầu, tôi đặt cho nó cái nhan đề là hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 56, nhằm ngày 21 tháng 5 năm 2008. Chúng ta nghiên cứu học về cái bài thi. Nó thuộc về trong cái loạt bài viết về Thiên Thủ Thiên Nhãn. Bữa nay là lần thứ 6 bài thi nói về Quan Âm lần thứ 6 ở trong cái tập thi Như Quyển Thiền Sư. nó ở về cái trang 7. Trong cái tập thơ nó, trong cái tập 2 ở về cái trang 7. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài. Khó rồi nha. Cái này là khó đấy. Bởi vì học một môn học nào mà để mình lập thân hành đạo, vô danh ư hậu thế về mặt thế gian kia cũng vẫn phải học, phải khó cơ mà. Về cái môn học nào học thế gian cũng phải học khó mới ra cái người tài người giỏi được. Thì trên bước đường tu học để tìm một cái con đường giải thoát và giác ngộ mà lơ mơ không học, không chịu học, không chịu nghe, thì làm sao mà mình nắm được những cái tinh hoa, cái màu nhiệm của đạo. Cho nên là tôi xin nhắc các Phật tử phải để ý mà nghe rồi tư duy và quán chiếu, cũng giống như mình học bài để mình lên đại học, lên trên đại học vậy đó. Mình thành nhà bác học vậy đó. Mà nhà bác học thì phải học, học dữ lắm. Tôi nhớ một nhà bác học đạt viên có đứa con ha, người ta viết thì nó sự thật đó là sao không biết, nhưng mà cái mẫu chuyện này là có cái tính cách giáo dục cho nên là tôi thích. Đứa con hỏi ông đạt viên, nói bố à, con nghe người ta nói bố là nhà bác học mà sao con thấy bố cứ học hoài, bố đọc sách hoài vậy bố? Ông cha trả lời, nói ừ đúng vậy đó con, bố là nhà bác học, thật sự bố là nhà bác học, người ta nói như vậy là đúng đó. Nhưng mà này con ạ, bác học không có nghĩa là ngừng học đó nghe con. Tại vì thế mà con thấy bố đọc sách hoài là vậy đó. Bác học thì có, nhưng mà bác học không có nghĩa là ngừng học. Câu đó tôi thích hết sức. Cho nên chúng ta phải học, học nữa và học mãi. Trong cái học mà văn di tư, tư di tu, học cái đạo giới định tuệ, giải thoát tri kiến của đạo Phật, thì cũng phải lấy câu đó mà làm châm ngôn trong cuộc sống. Bởi vì thường thường tôi nói ví dụ như giờ tam vô lậu học là các vị chỉ biết về giới định tuệ. À, nhân giới mà có ra định, người có tu giới mà có ra định tâm, mà người có định tâm thì là nó mới có phát sinh trí tuệ. Vậy là giới định tuệ là các vị thấy rằng câu đó đầy đủ quá chứ gì. À, vậy là mình phải học tu giới để chi, để cho có định để chi, để là cái lấy cái kết quả cuối cùng là cái phát sinh trí tuệ. Các vị thấy tam vô lậu học là hay rồi chứ gì. Nhưng mà chưa, ta còn không phải là ta còn phải học ngũ phần pháp thân cơ. Đó là người ta học giới định tuệ đúng, tu giới để có định, tu định để có tuệ đúng, nhưng mà lấy tuệ thôi cũng không được, lấy tuệ thôi thì giống như nhà bác học vậy đó, xin năng cần cầu học, không ăn chơi là có giới, rồi học để cho hiểu biết nhiều, hiểu biết vững chắc là định, rồi mình có mà có hiểu biết rất rộng, rất sâu, rất nhiều việc trên cõi đời là phải. Nhưng mà còn vấn đề nữa là cái gì nữa chứ, đó là phải ứng dụng và phải thực hành và lấy được cái thành quả đó, đó gọi là giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên là tam vô lậu học rồi còn thiền định tư duy nữa, tiến lên bước nữa là cần phải có giải thoát và giải thoát tri kiến. Năm cái món đó trong kinh điển Phật ta gọi đó là ngũ phần pháp thân. Nếu mình được năm cái phần đó trọn vẹn rồi đó thì mình sống với cái pháp thân tỳ lô giá na, cái thân mà nó thành ra Phật giáo vũ trụ như ông Einstein giới thiệu và bà Nguyễn Thị Bình vừa gửi gắm cho Phật giáo Việt Nam nhân cái lễ Phật giáo Liên Hợp Quốc đã nhìn nhận Phật giáo Việt Nam là một ở trong trong cả hàng mấy chục nước ở trong nước của Phật giáo thế giới. Phật giáo phải là Phật giáo vũ trụ mới là giá trị, cho Phật giáo mình để đi cúng đám kỳ an rồi cúng đám kỳ siêu, nói xin lỗi nha, đừng có buồn nha, cái đó láo hết, không có được cái gì hết, không có siêu cái gì nữa. Anh không tạo ra cái cảnh giới cực lạc thì anh không có cảnh cực lạc ở đâu để cho anh đi tới đó được bao giờ. Anh không có tạo cảnh đó, anh không có mua đất, anh không có cất nhà, anh không có xây dựng nội thất, trang trí nội thất cho đẹp, thì không có cái nhà ai làm sẵn để mời anh tới hết đâu. Cho nên cảnh giới cực lạc anh muốn đến, anh phải tự đóng góp, anh phải tự xây dựng, anh đóng góp thành vào đó, anh xây dựng cảnh giới đó thì anh mới có cảnh đó để tới. Nếu mà kiến hoặc, nếu mà tư hoặc, tận sao hoặc vô minh hoặc, anh còn đầy nhảy mà anh nhờ mấy cái người khác và tụng cái kinh nào đó cái rồi cầu nguyện cái rồi đưa hồn anh đi à, láo vừa vừa vậy chứ, gạt thì vừa 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 vậy chứ, cái hồn nào mà đi được như vậy. Ở đây người Việt Nam mà muốn qua Mỹ là phải để dành bao nhiêu ngàn đô, chưa nói là qua bên tạo sự nghiệp, mà trước mắt là đi phải có cỡ 1.200 đô mới đi được. 1.200 đô để mua giấy khứ hồi tôi mới cho anh đi chứ, anh không có 1.200 đô thì là ai cho anh đi. Cho nên cái này phải hãy coi chừng mấy người mà tụng đám mà gọi là cầu an và cầu siêu đó, hoàn toàn chắc lắm. Cũng như Quan Thế Âm đây nè, lấy phẩm phổ môn này mà đi cầu an là lừa biết thôi, lừa biết thôi. Phải là Phật giáo vũ trụ, phải là tu giới, tu định, tu tuệ, và thành tựu của nó là giải thoát phi kiếp, thì mới có thể sống với gọi là ngũ phần pháp thân của một người đệ tử Phật. Tôi nói vậy là tôi nói nhỏ thôi đó, tôi nói trong phạm vi của những người nào hữu duyên với đạo Phật, những người đệ tử Phật muốn học đạo hành đạo để chứng đạo, mà chứng đạo tức là giải thoát và giải thoát phi kiếp. Giới định tuệ đó là nhân, mà cái quả tận cùng của giới định tuệ đó là giới định tuệ giải thoát thì kia gọi là ngũ phần pháp thân, mình mới sống với Phật, gọi là Phật giáo vũ trụ. Mà cái ý niệm của nhà bác học Einstein cũng như bà Nguyễn Thị Bình đã gửi gắm cho những người Phật giáo Việt Nam, chứ nó là nhai mà gọi là Phật đạo Phật nhập thế không được, nhập thế một kiểu nào, đạo Phật hiện đại một kiểu nào. Hiện đại là người ta mặc giải tốt rồi, anh cũng mua giải tốt rồi, anh may y may áo anh mặc sao. Hiện đại là cải lương người ta đội mão đẹp rồi, anh cũng đóng mão đẹp là thứ 5-10 triệu cái mũ vậy đó, gọi là tỳ lô đó. Tỳ lô là tỳ lô giá na, là ta dịch là pháp thân Như Lai. Anh đội cái mão gọi là mão tỳ lô, rồi anh mua giải tốt cái vậy đó, anh mặc như để tranh đấu với thời đại người ta phải không? Cái hiện đại một cách nào, cái đó phải hái coi chừng. Mà nếu Phật giáo thật sự muốn hiện đại, muốn nhập thế là phải học cái bài học của Einstein thôi. Tôn giáo mà tôn giáo sợ hãi là cái đó không cần thiết, bây giờ cái đó lạc hậu rồi, hù dọa người ta, đụng cái gì sợ cái đấy, đụng cái gì lại cái đấy, đụng gì cúng cái đấy, đụng đâu khấn đó, đụng đâu nguyện đó, đó là Phật giáo. Tôn giáo sợ hãi là cái đồ đó. Thời đại này người ta giảm rất nhiều, người trí người ta buông bỏ cái đó rất nhiều rồi. Mình đừng có đào tạo cái thứ Phật giáo sợ hãi nữa. Còn cái giáo lý của các tôn giáo, của các tôn giáo nói chung là không được đem cái đó ngang bằng với cái luân lý, cái đạo đức của xã hội. Bởi vì luân lý đạo đức của xã hội, quốc hội người ta làm được, nhân dân nước nào người ta tự xây dựng
cái luân lý, cái đạo đức của nước của người ta nó phù hợp với cái dân của người ta. Điều đó người ta làm được. Nếu mình mà có nói thêm chút đỉnh đi nữa thì chuyện nó cũng không phải là ế, không phải là dư. Nhưng mà chuyện đó không phải người hành nghề tôn giáo người ta cũng làm được cơ mà. Thế thì tôn giáo không thể đem nói những cái lè nhè, lèo tèo ở trong cái việc mà xây dựng là luân lý và đạo đức của xã hội. Tôi xin nhắc lại, không phải bỏ, không phải là không cần thiết, nhưng mà cái cần thiết đó hàng hà sa số. Thí dụ như nước Việt Nam này là có 8.4 triệu, hơn 84 triệu người ha, thì người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đủ sức là đề xuất ra những cái cách mà làm cho quốc thái dân an, kể cả kinh tế, rồi chính trị, rồi xã hội này, là mọi việc người ta có thể làm được. Còn các vị tu sĩ gì thì nói được câu nào thì nói, mà nói không được là anh lo cái việc mà là tôn giáo của anh, mà tôn giáo của anh mà đóng góp mà đúng mức là đừng có đào tạo ra cái quan đường, cái quyến hoặc, cái mê tín, cái dị đoan, đừng kéo người ta lạc hậu, thì đó là phần đóng góp của anh rồi đó. À, cái vấn đề là chỗ đó phải đặt ra phân công ra mà làm việc mới gọi là khoa học chứ. Khoa học là vậy đó, làm việc phải phân công. Xưa kia bác sĩ học một lần 10 môn, bây giờ đào tạo bác sĩ nghĩa là học phổ thông thường 10 môn, nhưng mà chuyên môn là ta học một môn thôi. Người nào nhãn khoa thì giỏi gì nhãn khoa để trị giờ mắt, người nào là thận là trị giờ thận, người nào là tỳ phế ha, tâm can tỳ phế thận, cứ chia ra từng môn học để mà làm ra cái khoa học ngày nay. Người nào giỏi, cực giỏi thì làm theo cái môn giỏi của mình, chứ đừng có làm ly chia đủ thứ mà không có cái nào giỏi hết. Thế nên anh làm nghề tôn giáo, anh cứ nghề tôn giáo, anh lợi dụng cái tôn giáo mà anh làm cái phần tính của anh không được, giới định tội giải thoát gì kiếm, anh không bồi dưỡng bản thân anh được, người khác không được gì hết, mà anh đi nói cái chuyện gọi là nhập thế, gọi là xây dựng hạnh phúc nhân dân và nhân dân. Xin lỗi, cái đó để 84 triệu người quốc của Việt Nam, người ta lập ra quốc hội Việt Nam, người ta lập chính phủ Việt Nam, điều đó nhân dân làm được. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi thấy rằng là chúng ta để ý đó. Rồi còn cái đạo Phật mà gọi là đạo Phật kinh tế là ta không cần anh. Kinh tế là để những cái người đại gia, những cái người thương gia, những người kỹ nghệ gia, những cái người ở thế gian, người ta nhiều lắm, ta nhiều thứ gia, thứ nhiều người có tài lắm. Ta gọi là khoa học mà, ta chia ra phân công mà làm việc mà. Anh đi làm kinh tế làm chi? Ta cho phép anh là làm cái hành nghề tôn giáo thì anh phải nói được cái ưu việt của tôn giáo để đóng góp vào xã hội. Cho nên là cái tôn giáo là sợ hãi là không cần thiết rồi, đóng góp không được rồi. Tôn giáo mà gọi là tôn giáo luân lý của đạo đức của xã hội đó, cái đó thì cũng anh làm ké người ta chút cái chuyện đó là tao biết rồi. Luân lý đạo đức tôn giáo thuộc về của xã hội đó, người thế gian, quốc hội ta làm được, chính phủ ta làm được, thì cái luân lý đạo đức tôn giáo mà biến thành là cái luân lý đạo đức của xã hội là cái đó không cần thiết rồi. Không cần tới những người hành nghề tôn giáo. Rồi như là tôn giáo cái gì đó, lẽ ra còn nói nữa, nhưng mà đều thôi. Bây giờ theo Einstein á, thì còn cái thứ tôn giáo mà có thể nhân loại mà trông cậy và chờ mong là các vị phát huy ra, cái tôn giáo của các vị phải đóng góp về cái sự nhận thức vũ trụ quan, nhân sinh quan của thế giới hiện hữu. Cái mà người ta cần của các cái vị mà hành nghề tôn giáo là cái đó. Anh tìm tòi cái gốc, cái nguyên quỷ của vũ trụ, của nhân sinh, và anh đưa ra một cái phương pháp đóng góp đóng góp về mặt tinh thần, về mặt trí não. Đó là cái yêu cầu của những người hành nghề tôn giáo. Cho nên cái này là chúng ta phải để ý. Mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này khó đó này nha. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là để cho cầu nguyện cúng lại giáng sinh. Bồ Tát Quan Thế Âm không làm cái đó. Cho nên Bồ Tát không cần dị hình dị tướng, phải có 1000 cái tay, 1000 con mắt, mỗi con mắt ở trong cái bàn tay, rồi cần 11 cái đầu hay là 10 đầu gì đó, gần gần mình thấy cái tượng đấy. Cái đó không cần thiết. Làm cái đó là dị tướng để mà mê hoặc người khác. Chứ trong vũ trụ không có cái đó. Và hiện giờ 8,4 tỷ người trên thế giới, ta cũng không cần có một cái con người như vậy. Cho nên là tu hành mà để thành một con người như vậy thì hiện giờ nhân loại trên thế giới chưa cần người đó, thứ đó. Cho nên không cần làm cái hình như vậy. Rồi bây giờ đây ta đi vào cái cách tu của Quan Thế Âm. Giáo thể cõi này hợp tiếng nghe. Cái này hôm qua tôi có nói, cái bài trước tôi có nói, giới thiệu đại khái rồi. Lắng nghe tịnh thánh tiếng lòng ta. Diệu âm, Quan Thế Âm, Phạm âm, Hải Triệu âm, Thắng Bỉ Thế Gian âm, Thị Cố Tu Thiền Niệm, Niệm Niệm Vật Sinh Nghi, Quan Thế Âm, Tịnh Thánh. Quan Thế Âm là tịnh thánh, là cái tiếng màu nhiệm của lương tâm lương tri, Phật tánh của người, như là viên giác diệu tâm của con người. Cái tiếng đó là tiếng là trong lòng của chúng ta vĩnh viễn có đó. Lắng nghe tịnh thánh tiếng lòng ta, quán tâm hướng nội tìm chân giác. Phải hướng nội, phải quan tâm. Hằng ngày chúng ta hướng ngoại, hằng ngày chúng ta thường hướng ngoại, chúng ta ít có khi hướng nội lắm. Cũng như giống như là thuyền á mà, đa số họ thuyền hay nhảy xuống thuyền, quăng đò chở đò xuống thuyền là cứ đâm thuyền ra, đi ra ngoài rộng ngoài khơi. Chứ ít có khi mà ngó về bờ. Mà vì đi ra rộng ra khơi nhiều quá, có khi rồi mình mất phương hướng. May là đời nay có la bàn á, nó không mất phương hướng. Chứ còn khi mà chưa phát hiện được cái la bàn, là nếu mà đâm thiền mình hướng nội mà đi ra nhiều đó thì lâu quá là mất phương hướng, không trở về được. Không trở về được thì có thể bị sóng dồi gió dập để chết ở ngoài biển ấy. Bởi vì hướng ngoại nhiều quá, quên đi con đường trở về. Đó là cái thông thường của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải để ý hướng nội. Hướng nội là mình quay về, mình soi rọi cái nội tâm của mình. Trong con người của mình nó có hai phần, một phần là vật chất, gọi là thân. Nó gồm có ngũ quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ. Còn một cái phần nữa đó là gọi là tâm. Mà cái tâm của mình là phải trực diện soi rọi, nhưng vào trong thì mới thấy của nó, mới thấy nó được. Do vậy mà trong văn chương cũng như trong học thuật văn hóa của Trung Quốc, khi mà mình coi những cái phim của Trung Quốc, nó có cái từ mà tôi khi mà tôi nhìn chữ đó là tôi rất thích. Cái chữ đó là hồi đầu thị ngạn. Hồi đầu thị ngạn, khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn. Câu 48 chữ đó tôi thích vô cùng. Khi mà tôi đọc cái câu đối của cụ Lê Đình Thám mà cái này để coi cụ Lê Đình Thám hay là hay là cụ Phan Tiểu Kinh hả? Câu đối hay lắm. Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi, đối diện tức không, ninh bả thiều quang phó lưu thủy. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, hồi đầu thị ngạn nguyện thiên bối diệp xuất đàm qua. Câu đối này hình như Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Thiện Siêu hồi còn sinh tiền, lúc đó tôi ra tôi giảng ở ngoài chùa Từ Đàm một cái khóa học 7 ngày cho tăng ni ở đó. Rồi khi mà tôi thấy câu đối tôi thích quá, tôi có bình luận, có giảng nghĩa. Rồi tôi nhớ hình như là Hòa Thượng Thiện Siêu nói câu đối đó không phải của tôi hiểu lầm, tôi tưởng của, dường như tôi phát biểu, tôi nói là tôi quý cái tư tưởng này cao đẹp quá, là của Lê Đình Thắng. Nhưng mà như Hòa Thượng Thiện Siêu nói tôi là cái này là của cụ Phan Châu Trinh. Thế thì cái ý này thì tôi nói không nhớ rõ, nhưng mà dầu của cụ Phan Châu Trinh hay là cụ Lê Đình Thắng mà viết ra cho cái câu đối này để cho chùa đó, thì tôi thấy phải nói rằng là quá sức quý báu, và trí tuệ nhận thức về đạo Phật quá sức sâu sắc. Dù là cụ Phan Châu Trinh hay là cụ Lê Đình Thám đi nữa, hai cụ này cũng là cái người hiểu biết Phật pháp rất là sâu sắc, và cái câu đối đó giá đáng ngàn vàng để nhắc nhở với mọi người hành nghề tôn giáo rằng chúng ta, những người gọi là đệ tử Phật, chúng ta phải nhớ cái ý tứ đó. Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi. Chúng ta sống trong cái một cái quá trình cũng như cái tiến trình là hoàn toàn ở trong nghiệp duyên cả. Chúng ta làm những cái hành động của thân, của miệng, của ý của chúng ta đều là nó trở thành cái điều kiện để tạo nghiệp cả. Nghiệp duyên, chỉ duyên tức là điều kiện, nghiệp duyên là cái điều kiện tạo nghiệp. Mà nghiệp duyên lành thì nó tạo ra cái nghiệp lành, cái điều kiện lành thì nó tạo ra cái nghiệp lành. Cái điều kiện ác thì nó kết quả, nó sinh ra một cái nghiệp ác, cái quả ác. Mà dù là nghiệp lành hay là nghiệp ác gì nữa, nó là bình, nó để quý, ví dụ như là nó là bình hợp đó. Nghiệp duyên bình hợp là cái chữ hay quá, tôi thích vô cùng. Cái điều kiện mà chúng ta tạo nghiệp hoặc thiện ác, rồi nó kết tụ lại, nó thành ra một cái thân chúng ta đang sống đây đó, mà cái thân đang sống này nó giống như là bèo vậy đó. Bình hợp là bèo, nó hợp lại. Bèo cám ở trong một cái mặt ao nó hợp lại. Mà nếu một cái gì khóc ở trên bờ ao rớt xuống, hoặc ai đó chọi một cái cục đá, cục đất xuống, là cái bèo đó nó tan ra. Nó tan ra, nó thành một khoảng nước trong, nó hiển lộ ra. Còn bằng không có quăng một cái tá gì sóc rớt xuống, hoặc cục đất, cục đá mà đùng xuống cái, thì nó hợp lại. Nó hợp lại bích mất cái mặt nước hồ thu. Mặt nước trong trẻo mát mẻ của hồ thu bị nó làm mất hết. Thành ra cái chuyện nghiệp duyên bình hợp nó có hình ảnh đẹp. Tôi đọc ở đó tôi thích quá, rồi tôi mới bàn, rồi tôi mới nói lên những cái nỗi lòng thích của mình đó. Rồi Hòa Thượng Thiện Siêu có cùng đàm luận đó mà. Thành ra tôi nhớ hình như Hòa Thượng Thiện Siêu nói câu đó là của cụ Phan Châu Trinh. Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi. Mỗi năm vậy nè, nói mỗi năm là mình nói dài thôi, chứ kỳ thật là nó từng mỗi tháng cơ. Niên niên bạch phát thôi, mỗi năm vậy đó, từng tháng thì góp lại thành năm vậy đó, nó đưa đẩy mình tới cái chỗ tóc mỗi ngày mỗi bạc. Ban đầu thì gọi là tóc bạc muối tiêu, sau đó nó thành là bạch phát, tâm sầu bạch phát,
Người nào tâm sầu nhiều thì tóc nó bạc nhiều, nó bao mau bạc nhiều. Người xưa có cái câu tâm sầu bạch phát. Có những người làm chính trị quá lo. Hồi đó hình như là cái chuyện đó là Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi lo trong một đêm mà mình nhìn thấy tóc của mình bạc. Và nói chung là các cái người đại gia cũng có thể như vậy. Các người làm chính trị cũng có thể như vậy. Các gì, các người yêu nước, yêu non, yêu nghề nghiệp có thể lo lắng quá, tâm sầu nó thành là bạch phát. Mà cái câu đối này là nghiêng nghiêng bạch phát thôi. Có nghĩa là cái người này lo lắng vừa vừa chứ không nên nổi lo lắng lắm. Nhưng mà dầu lo vừa vừa đi nữa, mỗi năm tóc nó vẫn bạc thêm ra, bạc thêm ra, bạc thêm ra. Rồi tóc bạc thêm ra, rồi chân mày bạc thêm ra, rồi râu cũng bạc thêm ra. Điều đó để nhắc nhở với mọi người rằng vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ triêu tồn tịch dân sát na dị thế. À, cái luật vô thường ấy, nó thôi thúc chúng ta từng ngày, từng tháng, từng năm. Nghiệp duyên bình hợp, nghiệp duyên bạch phát thôi, đối diện tức không. Ồ, cái chữ đó là gì đúng. Cuối cùng rồi, nếu mà mình tỉnh thức được, mình đối diện mình nhìn ra không có cái gì là chân thật cả. Từ núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng trầm hạ thú thực vật động vật khoáng vật nhìn cho kỹ ra đối diện tức không. Bởi vì con người mình niên niên thùy bạch phát, mỗi năm tóc nó bạc ra thì sự vật hiện tượng nó cũng diễn biến đi trong cái quá trình sanh trụ dị diệt của nó. Không có cái nào mà vĩnh vĩnh cửu mà tồn tại mà bất biến được, chỉ có cái đầu óc mê muội cái kiểu của Tần Thủy Hoàng ở trong sách thứ nhất á. Tần Thủy Hoàng là sợ chết quá rồi sai người đi tìm thuốc trường sanh. Cái đó là do đầu óc vô minh và mê muội, chứ không có cái đó được, không có trường sanh được. Mà người nào mà mê uống thuốc trường sanh á thì tôn hành giả với Satan bắt giới là đái cho ba cái hũ. Đá cho ba cái hũ nước đá để cho cái bọn tham vọng đó, cái bọn tu tiên mà tu tiên tham vọng đó đòi trường sanh đó. Ừ, tôi mình giả biểu đem đây, đem ba cái hũ đây, rồi dọn đồ cúng ăn đã rồi cái mấy ông ăn hết xong rồi đá mỗi ông hũ cho mấy người đó nó uống, là thằng uống rồi nó uống sao cái nước này của nước mà thấm cho này sao hơi khai khai nước đá khỉ. Thằng kia nó uống còn của tôi sao mà nó giống như nó khai nước đá heo. Người kia nó nói ồ nó sai khai cái nước đá con gì đó, tụi nó bình la nhau vậy đó, là bởi vì ba người đó là tại thiên đại thấp bán giái sẽ tăng ăn xong rồi đại ba hủ cho bọn mày uống đi, bọn mày ngu quá phải uống cái đó đó chứ làm gì có trường sinh bất tử. Cho là chuyện của ta vui giết vậy mà tôi đóng tôi cười tôi cũng thích. Sự thật là nghiêng nghiêng bạch phát thôi, đối diện tức không. Bản thân mình là sanh lão bệnh tử, mà sự vật hiện tượng là sanh trụ dị diệt, và cả cái vũ trụ là thành trụ hoại không. Anh làm gì anh có cái trường tồn. Cho nên cái từ là hay lắm, câu đối hay lắm. Nên bả thiều quan phó lưu thủy, cho nên là mình sống trong cuộc sống này đừng để cho cái bóng thái dương nó đi mà một cách vô nghĩa, đừng để cho nước chảy cuốn trôi theo cái tuổi tác cái cuộc sống năm tháng của mình mà một cách vô nghĩa. Cho nên mình phải ráng mà tu tập, phải để những cái gì lợi ích, sự an lạc, sự giải thoát cho phân tâm hiện tại, và còn lưu lại những cái gì để cho hậu thế nhờ chung soi chung, là cái đạo lý vũ trụ mà như Einstein nói, như bà Nguyễn Thị Bình giới thiệu đó. Ngành hành nghề tôn giáo phải là để lại cái đạo lý cái tôn giáo, mà tôn giáo nghĩa là phải nói được những cái gì cần thiết cho con người đối với vũ trụ. Cho nên câu đó nghiệp duyên bình hợp nghiêng nghiêng bạch phát thôi, đối diện tức không, ninh bả thiều quán phó lưu thủy. Cái câu bên kia thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lưu mộng, thuộc hay quá. Thế sự kỳ phân, cuộc đời này, chúng ta sống trên cuộc đời này là giống như là chúng ta đang chơi một bàn cờ vậy đó. Thế sự kỳ phân là nói vậy đó, giống như bàn cờ. Sự thật là nhân loại là mấy tỷ người trên thế giới hiện giờ là đang chơi cờ giả ráo. Nước này bầu cử, nước kia bầu cử, nước nọ bầu cử, mà mỗi lần bầu cử thì triệt hạ nhau thôi, chiếu như chớp, bóp 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 bắt con ha, bắt xe, bắt pháo, bắt ngựa, chiếu nhau bóp bóp vậy lượm còn nhau, triệt hạ nhau, giành giật nhau. Bây giờ thì không chiếu bằng tay nữa, chiếu bằng súng, chiếu bằng bơm, bằng mìn, chiếu quá chừng quá đội, chiếu bắt con. Cho nên cái từ mà thấy sự kỳ phân đó, tôi thấy hay quá. Sứ hoàng lương mộng cuối cùng rồi thì cuộc sống của con người của chúng ta nó giống như là cái anh lô sinh mà anh đi thi rớt về đó, anh mua kê, anh chờ cái nồi kê của người bán quán nấu kê. Kê tức là một cái loại ngũ cốc, giống như mình nói cùng nếp vậy đó. Cái hộp kê thì ở miền Trung có chứ miền Nam không có. Hộp kê nó xíu nhỏ như hộp mè mà nó tròn tròn. Nấu nồi kê chưa chín mà cái anh lưu sinh này là anh chờ để anh mua một vắt anh ăn. Mà anh nằm ở dưới gốc kê thì thiêu anh ngủ, và anh thấy anh sinh hoạt như là 80 năm. Anh thấy một thời gian 80 năm, anh đi thi rớt, nhưng mà anh thấy rồi sau đó anh thi đỗ. Anh thi đỗ rồi anh được làm phò mã, được làm trạng nguyên, rồi anh đi đánh giặc mấy năm, rồi anh phản bội với ông vua cũ là ông nhạc phụ của mình, rồi anh không về. Anh không về thì nhạc phụ của anh là cử binh đi đánh rồi bắt anh đem về rồi kể tội anh, rồi đem ra sắp chém đầu. Thì thấy rằng chém đầu cái đơn ghê gớm quá, cái giật mình, cái sợ hãi thức dậy. Thì cái quá trình mà anh nằm chi bao, anh thấy nó diễn biến ra là 80 năm sau. Đấy, cái chữ hoàng lương mộng là cái chỗ đó. Thì tôi mới nghiệm ra, tôi thấy là cái đời tôi đây nè, tôi hiện giờ tôi cũng là 80 năm rồi, 80 năm sau là bây giờ đây, tôi hiện giờ đây. Thì tôi nhìn lại thì rõ ràng là cuộc đời này nó vậy đó. Nó cứ nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt, rồi nó thành, rồi nó trụ, rồi nó hoại, rồi nó không. Biết bao nhiêu là cái sự chuyển biến của vô thường với cái sự vật hiện tượng. Cho nên thế sự kỳ phân. Cuộc đời tôi tới hôm nay tôi nghe và thấy biết bao nhiêu cái sự chiến tranh, biết bao nhiêu cuộc chiến tranh trên thế giới. Rồi y như cái nghĩa của câu đó, cái sự kỳ phân, tranh giành đất đai, nước non, chức tước địa vị. Rốt cuộc rồi thì xứ hoàng lương mộng, nó như giấc mộng kia vàng. Cái câu là tôi muốn nói đó là hồi đầu thị ngàn. Nếu mà mình xuống thiền rồi mà mình ra khơi hoài thì có thể mình mất tích luôn không chừng. Chỉ có người nào mà biết hồi đầu, hoài đầu thì nó về bờ đấy. Còn không qua đầu là nó không có về bờ được đâu. Cho nên mình tu tập đây là một cái hồi đầu đó. Tới giờ mình soi rọi với cái tri kiến Phật của mình, với cái Phật tánh vốn có của mình, cái như là duyên giác diệu tâm của mình, mà Quan Thế Âm Bồ Tát là một người hồi đầu thị ngã. Quay đầu về, soi rọi về như là duyên giác diệu tâm vốn có của mình, về tri kiến Phật của mình, về Phật tánh của mình, về bản lai diện mục vốn có của mình, hoài về soi rõ nó. Cái từ hồi đầu thì ngã nó hay tại chỗ đó đó. Cho nên là đa số Phật tử là hồi nhỏ thì làm ăn dữ lắm, nhưng mà lớn lên rồi là ta phát tâm, ta hướng trở về đó. Đó là cái câu hồi đầu thì ngã đó. Nó phù hợp với câu hồi đầu thì ngã đó.
mà trải qua mà tới cái giai đoạn mà biết hồi đầu thì ngàn đó là trải qua cái đoạn trên ha. Thế sự kỳ phân xíu xíu hoàng lương mộng, mình thấy rõ được là cảnh đời này chỉ là giấc mộng kia nhà, và cõi đời này chỉ là một cuộc chơi cờ với nhau. Mà người chơi cờ với nhau là người này không có bao giờ thương người kia, không bao giờ sợ người kia khổ, cho nên là lựa cái món nào là chiếu ngon là cứ chiếu, chiếu cho bí cho chết ngay tức khắc, rồi con nào là nhử cho người ta lơ là lơ đánh, cái là mình chụp rồi là mình chiếu, mình ăn con ăn đớp đớp đớp. Cho nên người chơi cờ là hai bên không bao giờ có thương nhau, muốn gài cho cái thế bên kia không còn cục kịch, thế cục kịch là bên này đớp cái bóp liền. Cái người mà chơi cờ cao với người chơi cờ thấp vậy đó, anh trông cho bên kia thế cục kịch cái là giả cái bóp rồi tiêu con. Cho nên người chơi cờ là không có thương nhau. Tôi có lần tôi chơi cờ với một thầy đó, cũng bạn tôi đó, tôi chơi một đêm rồi đó, rồi là tới 5 giờ khuya người ta đánh kiếm, người ta đi công phu á, là trên này là hai huynh đệ tôi mệt quá rồi, cái là xé nhầu cái bàn cờ đó đừng dục, bởi vì đánh hồi 8 giờ tối mà tới 4 giờ khuya mà giao nghĩa là hai bàn thôi, mà đánh rồi là nó thua rồi nó nghĩ thôi bây giờ anh cho tôi bàn đó đi, lần này mà nếu mà tôi thua anh là tôi xóa tên tôi trên bản đồ thế giới. Mình nó kéo vậy đó. Rồi cái là hả, miễn mình ăn được đó là mình cười thì bên kia ảnh năn nỉ mình cho mà nữa. Rồi mới biết là tranh tài một bài cho tôi bàn nữa đi rồi mới biết hơn thua. Rồi tới chừng là cái bàn này ảnh cố anh thắng mình thì mình thua đó là anh đó. Úi bây giờ cho tôi bàn nữa đi. Rồi mới là mới biết là tài năng nhau. Cứ đang nghĩ như vậy mà đánh riết tới 4 giờ khuya. Người ta đi công phu mình mệt quá, nhừ quá, gom bàn cờ, con cờ gom lại gói vô trong cái giấy. Mình không phải là nhà nghề cho nên là chơi cờ bằng cái bàn bằng giấy mua ngoài chợ có mấy bạc à. Đánh sáng lên xong rồi gom lại dục, bỏ không chơi nữa. Bởi vì chơi cờ không ai thương ai, mà chơi thì giận nữa chứ. Thua nhiều quá giận à. Nổi phiền não à, tham sân si mạng nó nổi lên à. Cho nên rồi nhất trí vào là hai bên đồng nhồi cái bàn cờ lại, gói con cờ lại nên dục ở ngoài cái gió ra. Bởi vì người chơi cờ là không có thương nhau, xét thấy chỗ đó rồi không chơi nữa. Cho nên là có câu chuyện người ta nói cha với con mà đánh cờ nhau mà, cha với con đánh cờ, con với cha nha, mà đánh cái thằng nhỏ đó nó đánh giỏi quá, nó ăn ổng luôn hơi vậy đó, là 2-3 bàn. Rồi tức ổng giận nó thấy nó giận rồi nó cho ổng ăn được 1-2 bàn vậy đó. Rồi con nó đánh ăn luôn hơi 2-3 bàn nữa. Cái nó chiếu mà cái thứ đánh cờ mà chiếu bí rồi nó tức chịu không có nổi. Mình thấy mình sắp ăn rõ ràng vậy đó, mà cái tay cờ cao nó để cho mình dàn trận ra coi như mình sắp ăn vậy đó nha. Vậy mà tới chừng nó đưa một con xe nó đẩy cái rốt vô hoặc là con ngựa nó dứt qua cái là mình cứng ghét. Thành ra tức, thằng nhỏ nó nói chiếu, cái ông già giận quá. Dắt cái bàn đó là bằng miếng ván gỗ lớn, đập vô đầu nó chiếu, đập cái nhỏ xỉu. Nhỏ xỉu ra phải chở đi nhà thương. Cha con ân hận nhau từ đó, vô cùng ân hận. Cho nên là cái chuyện mà cờ bạc mình phân tích ra đó gọi là chơi chứ thì là không có chơi. Trước đại đa số đã vô đó rồi thì không có thương nhau nữa. Vì thế cho nên là trong cái gia đình mà gọi là những ngày Tết mà mua túi sắt hay là mua bài cào về mà chơi nhau đó, gọi là để vui giải trí đó. Tôi kinh nghiệm cái cảnh của tôi rồi, không bao giờ tôi đồng ý gọi là giải trí bằng cái kiểu đó. Giải trí một chút rồi là có phiền não, tham sân si mạng nó nổi giận lên là mất cái vui hết trơn trời. Cho nên đừng có chơi giải trí bằng cái kiểu mà hoặc là đánh tiếng sắt, hoặc là đánh bài cào và cái tê và dứt
thế gì đó. Nói chung là cờ bạc, không nên chơi, kể cả cờ tướng. Chứ vì bản thân là không khi nào mà thương nhau được. Mà ăn nhiều quá thì làm bên kia nó tự ái, hoặc là nó buồn, nó khổ. Kể cả ăn chơi, chơi ăn chơi không ăn tiền cũng vẫn có buồn khổ. Bởi vì mình thua những cái bàn mà nó bí một cách ghê là, nó bí một cách ghê là nó quá đồng ngột. Rồi nó tức, nó tức giận. Hay đã thấy sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng hồi đầu thị ngạn. Đa số là Phật tử chúng ta là lớn tuổi rồi đó, thấy rõ được cuộc đời là cuộc cờ. Chốn chốn nơi nơi là giấc mộng hoàng lương, cuộc sống là giấc mộng hoàng lương. Chỉ có cách là hoài đầu là mới được về bờ thôi. Soi rọi lương tâm lương tri của mình, soi rọi trở về với cái Phật tánh của mình, cái tri kiến Phật vốn có của mình, cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Đó là bờ đó, bờ của mình đó. Hồi đầu thị ngạn nguyện phiên bố diệp xuất động qua, bây giờ dựa vào kinh điển mà học, mà nghiên cứu, mà tư duy, mà tu tập, thì lúc bây giờ đó mình có thể giải pháp giác ngộ được như Phật. Đàm hoa đó là hoa ưu đàm, mà ta nói lên là một cái hiện tượng, là hiện tượng tốt mà phải bao nhiêu ngàn năm nó mới có xuất hiện một lần. Là cái chữ đàm hoa đó nói cái hoa hoa ưu đàm đó, kỳ thật cái hoa đó không có. Cái hoa đó là để nói lên một cái ví dụ, là cái hoa đó là ví dụ như 3.000 năm nó mới tổ một lần, để ví cho cái đất nước nào đó nó bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm mới có xuất ra một cái bậc vĩ nhân mà yêu nước, mà thương nòi, mà tài năng để xây dựng đất nước, đem lại sự an lành hạnh phúc. Cho nên là những cái người như vậy là ta ví gọi là hoa đàm, hoa ưu đàm, mấy ngàn năm mới có một lần trổ. Cái đó là ví dụ thôi, chứ không có thứ hoa gì mà ngàn năm lần trổ. Cái đó chỉ có chuyện Tây Du á, ta nói rằng là cái trái đào nó có bông 1.000 năm, rồi nó lớn lên 1.000 năm, rồi tới chừng nó chín 1.000 năm nó mới chín ăn được. Thế thì nó là 3.000 năm nó mới có được một trái đào tiên như vậy. Tại ai mà ăn trái đào đó là ăn được một trái là sống thọ 3.000 năm. Cái đó là chuyện sách người ta viết, ta viết ra như vậy. Người ta ngụ một cái ý có thật hoặc không có thật, ta ngụ ý là ta viết ra, chứ không có cái cây gì mà mới 3.000 năm mới là ăn được. Cho nên cái chữ đàm hoa ta cũng phải để ý cái đó, gọi là hoa ưu đàm xuất hiện để ví cái hiện tượng đó không dễ dàng có, không có thường xuyên được. Cũng như bên nước Mỹ, ông tổng thống là cái người mà lập ra cái nước Mỹ đó, như là Abraham Lincoln, là đó đâu có phải dễ có một cái ông tổng thống mà làm nên một cái sự nghiệp cho một đất nước như vậy, thì đó là cũng có thể gọi là đàm hoa đấy. Còn các ông tổng thống sau thì cũng là tài năng mới được, nhưng mà đều không bằng cái ông xuất hiện ban đầu. Thì cái đó là quý là đàm hoa ưu đàm đó, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm mới nở một lần. Cho nên là thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, hồi đầu thị ngạn nguyện phiên bối diệp xuất đàm hoa. Câu hay vậy đó. Rồi còn một câu hay nữa, mà câu này là tôi biết tất cả, câu này là của cụ Lê Đình Thám đây. Chỉ có cụ Lê Đình Thám là người nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm là rộng và sâu. Mà cuộc đời học đạo của tôi biết là cụ Lê Đình Thám là cái người mà dịch cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm, đối với tôi á là lần đầu tiên dịch ra tiếng Việt. Thì câu đối của cụ là tôi cũng mê vô cùng. Tôi đàm luận với những người anh em của tôi đó, là có ảnh nói tôi nghe, tôi tội nghiệp ảnh hết sức. Anh nói sao mà Quynh nói tôi nghe hay quá. Mà tôi hồi nào giờ tôi đọc câu đó, có chứ câu đó trước của chùa cũng là cái chùa Từ Đàm. Tôi đọc câu đó mà sao tôi nghe nó lục cục lòn hòn cho tôi không khoái, mà sao Quynh nói tôi nghe hay. Cái câu đó về nè. Câu đó là tôi nói tiếp là một câu đối nữa. Bữa nay tôi nói cái này để các Phật tử có nghe rồi để kể như vui thôi, bằng lòng là nghe không bằng lòng là thôi. Mà tôi nói cái này nó cũng ăn vô cái chỗ mà của Quan Thế Bồ Tát tu đó, chứ không phải là nói khơi để chơi. Nhưng mà nó bao la, nó rộng rãi quá rồi, các vị muốn đòi những cái mà thành Phật liền đó mà. Có gì Phật tử là đòi, tôi muốn nói cho người ta cái gì thành Phật liền người ta mới chịu. Làm sao có cái đó được? Nó phải có giới, rồi phải có định, rồi có huệ, rồi nó mới đi tới giải thoát, rồi tới giải thoát tri kiến. Chứ khi không, đúng cái mình nói ra chỉ cái ta thành Phật liền, không có được đâu. Cho nên câu đối thứ hai á, đây là chính của cụ Lê Đình Thám, là cái người mà dịch cái quyển, cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đầu tiên mà cuộc đời tôi biết đó. Đây là cái tích của kinh Thủ Lăng Nghiêm không à. Là tùy thần trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Cái câu đó nó dài vậy đó. Cho nên cái chùa mà có cái cột mà cao á, có cột cao và nên sử dụng dùng cái câu đối này hay lắm. Tùy trần trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Câu thứ nhất. Câu thứ hai, tuyệt tướng tiền căn, tự tha bất chấp, giác tánh bản lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Hai câu đối hay lắm. Mà dịch ra mà diễn đạt hai câu đối này là kể cả một buổi diễn về đây cũng mới có thể là đủ đấy. Còn bằng không thì cũng nói đại khái vậy thì được thôi. Cái câu đối này để nhắc nhở chúng ta rằng là tùy tần trục cảnh là cái tâm trạng thường xuyên liên tục của người đệ tử Phật, kể cả những người xuất gia. Tùy tần trục cảnh nghĩa là tùy trục tần cảnh, có nghĩa là mình đua đòi, mình chạy theo, mình rước mắt ở nơi tần cảnh. Tùy tần trục cảnh đó là cái lối đảo ngữ mà ta dùng tùy, tức là tùy trục trần cảnh. Mà mình chạy theo trần cảnh dữ lắm đó. Mình chạy theo trần cảnh là gì? Đó là sắc, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đại để là sáu cái món đó nó làm cho mình ô nhiễm tâm tánh của mình đó, cho nên gọi nó là trần đấy. Tùy trần là sao cái món đó đó. Mà bữa khác là tôi sẽ giới thiệu các vị là một cái bài thơ mà tôi vừa vào kinh Kim Cang Bát Nhã, tôi làm cái bài thơ là có cái chữ mà lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm. Vì tâm trụ cảnh quá ra trần. Bài thơ đó bữa khác tôi sẽ giới thiệu cho các vị. Vì tâm trụ cảnh mà cảnh quá ra trần.
Vì cái câu đó là chúng ta chạy theo tùy tầng trong cảnh, là chúng ta chạy theo, chúng ta đua đòi, chúng ta đuổi theo, chúng ta nắm bắt cái tầng cảnh. Do vậy mà cái niệm về ngã chấp, về pháp chấp nó bộc lộ, nó thoạt nhiên, nó bừng bốc, nó sinh ra. Chứ cái đó nó không có. Ngã pháp quạnh sinh, chữ quạnh nó hay vô cùng. Cho nên là mình có học chữ Nho rồi, mình mới có tư duy rồi, mình mới thấy cái chữ người ta dùng nó hay, mà nó hay đam mê luôn. Tùy tầng trục cảnh ngã pháp quạnh sinh, cái ý niệm chấp ngã như chấp pháp đó của con người là cái đó không phải là cái vốn có của con người. Nhưng mà nó cụ lên thì pháp dùng cái chữ quạnh đó, nó hết ý, tức là nó bộc khởi, nó thoạt sanh. Nó bộc khởi, nó thoạt sanh, nó đột xuất, nó có mặt, cho nó không phải là cái có vốn có của mình. Cho nên cái ý niệm chấp về ngã, chấp về pháp đó là mà dùng chữ quạnh sanh là tôi mê luôn. Tôi giải thích cái chữ đó, nó đột khởi, nó xuất hiện một cách ngang trái. Chữ quạnh nghĩa đen của nó là ngang trái, xuất hiện một cách là vô điều kiện, là không có phương hướng, không có xứ sở. Nó thoạt nảy sinh ra, nó thoạt có, nó đột xuất, nó xuất đầu lộ diện, chứ nó không phải là cái có của mình. Nên nếu mà chúng ta tùy tầng trục cảnh, chúng ta đeo đuổi theo tầng cảnh rồi, thì ý niệm chấp ngã chấp pháp nó thoạt nhiên nó có, nó đột xuất nó có, nó bất chợt nó sinh ra, gọi là quạnh sanh. Mà khi mà ngã pháp quạnh sanh rồi đó, thì vô minh cứu cánh, nó đưa người ta tới tham cực độ, sân cực độ, si cực độ, bởi vì chấp ngã và chấp pháp. Cho nên người ta nhức nhau như gốm, người ta ôm mình, người ta đi vào chỗ chết đó. Là cái chỗ đó nó đi tới cái chỗ cùng cực, đam mê cùng cực, vì lý tưởng gì đó đạt tới cái chỗ cùng cực, cho nên người ta không có sợ chết nữa. Vô minh cứu cánh là nó vọng thành, cái chữ vọng nó còn kia nữa, chữ quạnh nó trên, chữ vọng ở dưới. Cho nên tôi mê cái chữ đó, mà tôi nói rồi cái ông huynh đệ của tôi nó nói, ủa sao anh nói tôi nghe hay quá, mà tôi cũng không biết cái đó, thành ra tôi nghe sao cái câu gì nó giả thược mà nó lục cục lòng hòm. Thế cái câu đó nó dài quá, câu nói dài quá, nghe nó lục cục lòng hòm. Tùy tầng trục cảnh ngã pháp quạnh sanh là một chữ ghê gớm, vô minh cứu cánh vọng thành là chữ ghê gớm thứ hai. Tham sân si mạng nghi đó là nó vọng thành đó, chứ nó có thiệt đâu. Vậy mà nó hoành hành con người ghê gớm. Cho nên là Quyền Giác Thầy Sư mới nói đó, là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo hóa không thanh tức Pháp thanh. Là cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo rồi, người ta không có trừ vọng tưởng, mà ta cũng chẳng cầu chân như. Bởi vì sao vậy? Chân như là cái dấu có thường lạc ngã tịnh, cho nó vĩnh cửu không bao giờ nó mất đi đâu hết đó. Cho nên anh khỏi cần cầu, nó cũng có. Cũng như cái người nào mà có lỗ mũi mà biết thở thì là cha mẹ sinh ra là tự có không khí để cho anh thở rồi, anh khỏi cần cầu nguyện gian sinh gì hết đó. Thế thì cái đức thường lạc ngã tịnh, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, cái như là Nguyên Giác Diệu Tâm anh là nó vĩnh cửu còn. Cho nên bậc tuyệt học vui vàng đạo, người ta không cầu chân như, và ta cũng không trừ vọng tưởng, bởi vì vọng tưởng nó không có thật. Anh mê thì nó tác động, nó hoành hành, còn mà anh tỉnh ngộ thì cái vọng tưởng đó nó tự mất. Thí dụ anh sắp quấn vợ anh, vợ anh sắp thẻo râu anh, anh nhưng mà hai người nhắc nhở nhở đó, em niệm Phật đi em, niệm Phật đi anh, thì tự nhiên là cái giận dữ đó mất tiêu ngay tức khắc. Chỉ cần một cái niệm tỉnh thức là cái giận dữ đó, cái muốn đánh vợ đó, cái muốn hất đầu anh đó, mất ngay tức khắc. Chỉ cần nói
em yêu anh yêu em, à, nhớ được cái chữ đó là nó mất ngay. Cho nên là cái người học đạo người ta không cư vọng tưởng, người ta cũng không cầu chân như gì. Ta biết chân như là cái đó là cái tính tịch nhiên của giải pháp của hiện tượng. Còn vọng tưởng thì nếu mà tính đến một cái là nó mất hết ngay. Vì cái thật tính của chân như là cái thật tính của vô minh là Phật tánh. Cái tính thật của tham sân si mạn nghi là cái tính thanh tịnh đấy. Cho nên khi là mê thì là tham sân si mạn nghi nó tác động, nó hoành hành, nó làm con người đau khổ tới cùng cực. Mà tỉnh thức chỉ cần nói anh em yêu anh là sẵn sàng để giúp đỡ em, thế thì là tự nhiên nó mất cái tham, cái sân, cái si đấy. Bởi vì cái thật tính của vô minh là cái tính thương đó, cái tính sáng suốt và giúp đỡ thương yêu đấy. Bởi vì cái tính mà thương yêu, mình tính giúp đỡ mà hỗ trợ cho nhau đó là cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh ở trong kinh Niết Bàn á. Cái đó vốn có vĩnh viễn, không bao giờ ai làm mất được. Ngược lại là tham sân si mạn giận dữ đó là có thể làm mất được, nếu mình tính thức là tự nó mất, mình giác ngộ là tự nó mất. Còn cái mà thường lạc ngã tịnh kinh Niết Bàn dạy đó là cái đó không bao giờ anh làm sao mất được hết. Giống như hư không thanh tịnh vậy, anh quăng đồ dơ vô, quăng chuột chết vô, quăng rắn chết vô, anh quăng phẩm tiểu vô thì hư không có thúi, có nhơ thiệt đấy. Nhưng mà cái thúi nhơ đó một vài ba ngày nào đó rồi nó tự trả lại cái hư không thanh tịnh vĩnh cửu thường tồn. Cho nên là vô minh á, nó vọng thành thôi chứ nó không có thiệt đâu. Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải học thiền định mới thấy đó. Cho nên là bây giờ tôi nói với Phật tử gần xa đó, với tăng ni trẻ đó, cái nào tôi cũng phải nói rằng là phải thiền định hết rồi. Không thiền định là cái đó mình không thấy. Mình tưởng đâu là tham sân si mạn nghi, cái vô minh đó là dữ dằn lắm, sao phải, cái tướng đó nó rất bình thường. Mà chính cái đức thường là ngã tịnh, cái đó mới là dữ dằn. Cái đó mới trường tồn vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Do vậy mà cụ Thám viết cái câu đối đó, tùy cần trục cảnh ngã pháp quảnh sinh, vô minh cứu cánh đầu vọng thành tham sân si mạn hữu loạn nghiệp. Tham sân si mạn hữu loạn nghiệp đó là vọng thành thôi, cho nó không có trường tồn vĩnh cửu được, như là thể tánh tịnh minh, như là chân tâm thường trú đâu. Hay lắm cái chỗ mê. Rồi tôi nói tới đó là cái huynh đệ tôi nói, ủa sao huynh nói tôi nghe tôi thấy hay dữ tợn vậy, mà sao tôi nghe, tôi đọc tôi nghe nó lục cục lòn hòn gì đâu, tôi không thích. Hồi nào giờ đi câu nói đó trước chùa đó chứ đâu mà tôi thấy tôi không hạ. Mà thế cái câu nói đó mà nếu mà không có tư duy, không có thiền định là nghe không hạ. là tại vì nó dài quá. Mà phân cú pháp phân không nổi á, nên là không hiểu được. Bởi vì nó từng quế, mà quế ngắn quế dài, mà nó cân đối rất là hay. Nhưng mà nếu mà không phân được là nghe sao nó lục cục lò hòn. Chứ kỳ thật nó không có lục cục lò hòn mà nó hay lắm. Để cái câu thứ hai là tuyệt tốn truyền căn, tư tha bất cách, ú trùng trạc hay vô cùng. Tuyệt tướng tiền căn, tự tha bất cách, giác tánh bản lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Ôi câu đọc mê lắm. Câu đó ý dạy rằng là nếu mà chúng ta mà không biết tu hành thì chúng ta tùy trần trục cảnh thì ngã pháp nó quạnh sanh. Mà nếu chúng ta biết tu hành là chúng ta tuyệt tốt truyền căn thì tự tha bất cách, hết sức hay. Tuyệt tốt truyền căn là thế nào? Là thí dụ như tu kiểu Quan Âm Bồ Tát cái này, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả. Đó là nói về con mắt, tu về con mắt, tu về lỗ tai nè, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết,
giống như không nghe gì hết mà vẫn nghe tất cả. Đó là tôi về lỗ tai, tôi về lỗ mũi là ngửi tất cả mà giống như không ngửi gì hết, giống như không ngửi gì hết mà ngửi tất cả. Tôi về lưỡi là ném tất cả mà giống như không ném gì hết, giống như không ném gì hết mà ném tất cả. Tôi về thân là xúc chạm tất cả mà coi như không có xúc chạm gì hết, không có đụng chạm gì hết mà coi như mình đã từng đụng chạm xúc chạm tất cả. Tôi về ý căn là biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Đó, tu tập như vậy đó, nó nằm gọn ở trong cái chữ tuyệt tốn tiền căn. Hay hết sức hay, hay chịu không nổi. mình phải tuyệt tốn tiền căn. Các tướng đó, sắc thân nhân vị xuất pháp đó mà mình coi giống như không có vậy đó. Nó có đàng hoàng đó mà mình coi nó giống như không có vậy đó. Đó coi gọi là tuyệt tốn. Tiền căn là gì? Là mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn biết. Sáu căn mình vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Mà mình coi như không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết gì hết. Gọi là tiền căn. Vậy thì căn và trần nó không có tương quan nhau. Mà Đại Thừa Phật Giáo tôi gọi là dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần. Lục trần bất ố là hoàng đồng chánh giác. Người nào tu tập mà muốn đạt được cái đạo nhất thừa là đừng có ghét. Đừng có trách cứ, đừng có ghét. Đừng có ghét lục trần. Chừng nào mà lục trần mà mình không có ghét là mình là thành chánh giác rồi đó. Mình trở về với cái tâm chánh giác. Mình chứng được cái đạo chánh giác rồi đó. Cho nên là nếu mình còn ghét là mình còn thấy sắc, thân hương vị xuất phát mà mình còn ghét là mình chưa được. Mà đam mê thì nó thành ra sống có dục. Nếu mà đam mê về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp thì mình là cái thằng ở trong dục giới, trong cõi dục. Mà ngược lại mình ghét đó là mình là cái người còn tham sân si mạng, là nó thành ra cái nghiệp hữu lậu. Ủa nó mê vậy chứ? Giải thích kinh điển nó mê dữ lắm chứ. Nó mê còn hơn là người ta yêu ca vũ nhạc kịch chứ. Cái người mà có cái tấm mê ca vũ nhạc kịch là tấm mê ca vũ nhạc kịch. Mà ta không mê cái kinh. Ngược lại cái người mà mê kinh điển rồi đó thì là không mê ca vũ nhạc kịch. Mà nó mê giống như người mê ca vũ nhạc kịch. Mình đi được xem, được nghe ca vũ nhạc kịch vậy. Cho nên ta tu mới được chứ. Chứ nếu mà tu mà thấy khổ quá thì người ta chịu đâu có nổi. Nhưng mà trong lúc tu người ta thấy có cái sướng, sướng kỳ lạ, sướng nhẹ nhàng hết. Cho nên ta tu mới được. Đó là gọi là tuyệt tướng tiền căn tự tha bất cách. À, lâu rốt cuộc rồi mình và sư quan hiện tượng là một. Mình và mười phương chư Phật là một, không có cách biệt nhau. Chư Phật là ai? Chư Phật là cái người giác ngộ chân lý. Mà mình bây giờ là cái người tuyệt tướng tiền căn, mình cũng là người giác ngộ chân lý. Vậy thì mình với Phật là anh em, chẳng có gì khác nhau cả. Ở cùng chung ở một nhà, một thế giới, một nước, gọi là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị. Thế cái mùi không khí thanh tịnh thì nó hòa chung vào trong cái không khí thanh tịnh. Ngược lại cái mùi đó nó thú tha thì nó phù hợp với cái chỗ thú tha của nó. Cho nên nếu mà mình mà tiếp xúc truyền căn rồi đó thì là mình cùng với mười phương chư Phật là một cái tấm lòng và một cảnh giới không có gì sai khác, coi như ở chung nhau đấy. À, tại vì sao vậy? Vì giác tánh bản lai cụ túc từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Cái giác tánh của chúng ta cùng với cái giác tánh của mười phương chư Phật đầy đủ cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả và đầy đủ tứ bốn cái tâm vô lượng đó. Do vậy cho nên mình là Phật, Phật là mình. Đấy, cái câu đại để là tôi diễn vậy là chưa hết đâu, diễn ra nữa rồi nó còn xuất sắc nữa đó. Nhưng mà tôi diễn như vậy là để nói lên phục vụ rằng Đức Quan Thế Bồ Tát là tu con đường đó đó. Chứ Bồ Tát Quan Thế mà mình đâu có phải để cho mình lại. Bồ Tát mà cần phải để cho người ta lại mới độ người ta này là đó là cái thằng gì, cái con gì, cái Bồ Tát gì. Nó cần độ là độ người ta chứ tự thấy, tự biết, tự thương, tự độ chứ cần gì mà phải để cho ta kêu tên mình.
Rồi ta cầu nguyện mình là ta đem cái chuối, cái cây, cái sầu riêng hay là ký bơm, ký nho gì rồi mình mới độ là mình là cái thứ gì cho Bồ Tát cái gì. Cho nên là cái cúng lại đó là tầm bậy dữ lắm đó nha. Là tự mình sinh miệt Bồ Tát đấy. Đem lễ vật tới và cúng nguyện là tự mình sinh miệt Bồ Tát. Đem nhang đèn đồ thứ lửa thứ thơm nhất cái đem vô cúng Phật để cầu Phật nguyện đó, là mình sinh miệt Phật. Coi chừng. Có chuyện mình tu mình làm bậy đấy. Làm bậy là nó trúng với cái bài thơ của tôi làm đó. Lễ bái ông gì, lễ bái ai? Bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn nguyện không được, hên xui mãi bá ngọ thằng nào nhận lễ tao. Chớ vậy mà có tội gì hết đó. Bởi vì cái thằng mạng hối lộ như thế là cái thằng đó không có làm nên cái trò trống gì cho đạo pháp, cho dân tộc, cho nhân quần xã hội đâu. Cái thứ hối lộ thì là còn làm ra cái gì nữa. Cho nên là một người mình làm chính phủ mà là một người mình làm từ thiện, cái nó tự sắp xếp cái chương trình để làm từ thiện, tự sắp xếp cái chương trình để làm là kinh ban tế thế quốc lại dân thì mới là một chính phủ tốt. Chứ chính phủ mà phải chờ dân từng người đi lại mình, nó tôn trọng mình kính quý mình mới cho nó, thì mình làm sao mình làm chính phủ được. Bổn mệnh của chính phủ là phải lo cho dân. Và dân thì ngược lại dân thì phải lo cái đời xuyên năng cần cù làm động để đóng thuế gom góp về cho chính phủ. Mà bổn phận chính phủ là phải lo cho dân. Phải xóa đói, phải giảm nghèo. Phải làm cho đời sống nhân dân mỗi ngày mỗi cao. Mà không cần người dân chúng lại lục gì hết. Chứ còn mình nó đưa vào thơ cái là 100 đô, 1000 đô, 10.000 đô rồi mình mới giúp nó cái chuyện gì đó là mình là cái thằng ăn hối lộ, ít bữa là mình sẽ ở tù, bây giờ là ở đó mà mình làm quan cái gì. Bồ Tát cũng vậy, không có đem đồ cúng, lẽ ra là không đem đồ cúng. Cúng là cúng cho chư tăng chư ni, những người ăn tu học rồi người ta mới truyền đạt cái chánh pháp đó để lưu truyền cho cõi đời. Thì những người làm tôn giáo là chỉ cúng là cúng cho những cái người mình làm cái nghề đó, mà người tư duy mà nghiên cứu mà học đạo rồi truyền bá đóng góp vào những cái việc an lành hạnh phúc của nhân quần xã hội thì cái đó cúng. Chứ còn Bồ Tát với Phật là với hiền thánh mà bưng đồ cúng để năn nỉ cầu nguyện là không có được luôn. Tôi vậy là tôi sai rồi. Tôi nói là nhiều người bực bội không chịu ha, không chịu mà thôi không sao hết. Không chịu là không sao hết á. Tôi không hy vọng gì các vị phải chịu để làm gì. Các vị không chịu cũng không sao. Nhưng mà tôi nói đây là nói cái vai trò, cái trách nhiệm, cái bổn phận của tôi phải nói. Và tôi hy vọng rằng các vị hãy mở cõi, mở lòng ra, đừng chiều dục tình, ngược dòng sai trái thì chúng ta có thể tiến đến với bàn được đó. Thế thì tôi giới thiệu bữa nay là hai câu đối hay hết rồi. Mà hai câu đối đó là cái ý nghĩa nòng cốt của nó là phương pháp của Quan Thế Bồ Tát tu. Quan Thế Bồ Tát tu cho thành tựu được cái lục căn hổ dụng, mà cái tôi nói hồi nãy đó, tuyệt tướng tiền căn đó là lục căn hổ dụng của Bồ Tát Quan Thế Âm ấy. Thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà đã nghe rồi tất cả. Ngửi nếm xúc biết cũng nói y như vậy. Bây giờ dựa vào đâu mà tôi nói cái đó? Đây, tôi nói đây nha. Cái phương pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát này. Sơ văn trung. Tôi nói kiểu này là rất của mình, chắc của mình tu nghe chứ không ai mà thích lắm. Đây là tôi nói Kinh Lăng Nghiêm đây nha. Kinh Lăng Nghiêm nói về phương pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Sơ văn trung nhập lưu vong sở, Sở nhập ký tịnh động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh. Như thị tiệm tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch nhiên, không sở không diệt. Sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Bài đó của Quan Thế Bồ Tát tu đấy, Kinh Lăng Nghiêm đấy, mà tôi vừa nói đó, cụ Lê Đình Tát là cái người dịch Kinh Lăng Nghiêm mà tôi cho rằng là người thông Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên mới nói là cái chữ tuyệt tướng triền căn tự tha bất chấp mà tôi vừa phân tích hồi nãy đó. Cái vấn đề tu của Quan Thế Bồ Tát đây là coi như là tuyệt tướng triền căn đấy. Thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, cho tới biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Đó là lục căn hổ dụng của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là tuyệt tướng triền căn của Bồ Tát Quan Thế Âm mà cụ Lê Đình Tám đã đặt thành ra cái câu đối mà tôi giới thiệu nãy giờ. Cho nên tôi học Phật tôi mê chứ, tôi có mê dữ lắm, cho nên tôi không có thèm đi tụng đám cầu siêu, không đi. Từ nhỏ tới lớn không đi tụng đám cầu siêu, và từ ngày học đạo tới giờ cũng không đi đám cầu an, là bởi vì cái đó là nói láo, nói gạt, tôi chịu không có được. Ăn sao được mà ăn, đây là heo tay xanh, bây giờ này mấy anh cầu an tôi nghe thử. Dịch chúng gà đây nè, nó chết cả là triệu triệu con nè, nghèo nàn đất nước là Trung Quốc cũng chết rồi. Dịch cúm gà nè, Việt Nam mình cũng dịch cúm gà nè, là lần Indonesia cũng dịch cúm gà nè, chết là nghèo dân đó. Anh cầu an tôi coi thử, anh diệt tiêu mấy cái thần nào đó, thần thánh nào mà giật gà giật heo ta đó, anh tụng anh biểu đủ nó đi được không? Hay là thần thánh anh làm không được, anh sợ thôi, anh tụng cho chết đi, tụng cho tôi nghe coi thử, cầu nguyện cho nó di tụng nó chết đi, đừng cho nó đừng hại người ta, được không? Không được thì anh cầu cái gì? Tao cầu gì là dành cầu nguyện sao cho mấy người mà hút xì ke ma tí đó, nghĩa là khỏi cần đi vô trại cải tạo gì hết á, là ở nhà đó vậy đó, rồi tự hết ghiền xì ke ma tí, anh làm được không? Rồi anh cầu nguyện sao cho ba cái thằng ăn cướp đi giật đồ về dài theo đường đó ha, hễ nó ra là nó lật xe, nó cởi xe đi là lật xe, anh cầu nguyện vậy đi được không? Không được thì anh cầu cái gì? Má anh bệnh là anh chở đi nhà thương, mà anh đi giật tiền người ta cho có tiền nhiều rồi anh chở má anh đi vô thương, anh lựa cái phòng có máy lạnh rồi anh mướn. Thế thì là đâu có gì đâu là hiếu thảo, mà làm như vậy đâu có gì là tốt đâu. Cho nên là không được. Hành nghề tôn giáo phải là nói được cái gì của vũ trụ. Anh đóng góp vào trong đó bằng cái khả năng của anh nhận thức về vũ trụ. Mà từ cái nhận thức của vũ trụ đó, tức là triết học, nói cách khác là triết học, dựa trên cơ sở triết học mà nhà khoa học người ta nghiên cứu, để người ta ứng dụng, người ta phát hiện ra những cái ngành, cái nghề, cái máy móc để mà đóng góp cho nhân loại. Thế thì từ triết học người ta mới nghiên cứu ra, nó thành ra khoa học, rồi từ khoa học người ta mới là truyền đạt ra cho nhân dân quần chúng học theo cái cách làm ăn đó mà đóng góp cho gia đình, cho xã hội. Cho nên là gọi là chân lý gì, gọi là tôn giáo vũ trụ đó, tức là anh phải nói cho được những cái nguyên quỷ của sự phát hiện tượng, gọi là tôn giáo vũ trụ. Chứ anh không nói được, anh về triết học anh không biết, mà anh không tư duy được về triết học thì là không phải là tôn giáo vũ trụ rồi. Anh không hiểu được cái của vũ trụ, cái pháp duyên sanh của vũ trụ anh không biết, cái pháp duyên khởi của vũ trụ anh không biết, cái sự cấu kết của vũ trụ anh không biết, thì anh làm sao mà anh nghiên cứu, anh làm sao mà anh trích ly cây cối này cỏ qua kia để anh làm thuốc,
anh làm sao anh trích ly được những cái tính cái chất của kim mộc thủy hỏa thổ để anh đóng góp trong xã hội này. Mà muốn cái đó là anh phải nghiên cứu, anh phải học triết học, là triết học phải khám phá vũ trụ. Cái chuyện đó thì nói nó rộng quá ha, rộng quá thì cũng chẳng ai nghe chi. Thôi thì bây giờ là tôi chỉ giới thiệu tới cỡ này, còn khui ra một mớ nữa của Quan Thế Bồ Tát là phải một bữa nữa thôi, có thể một bữa nữa đó. Tôi nghĩ là bữa nay là rồi cái vấn đề mà tôi giới thiệu về Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà rốt cuộc rồi thì tôi thấy chưa rồi được. Tôi thì hẹn bữa khác về, có thể là lần sau để giải thích về cái nghĩa của cái chữ tuyệt tốn tiền căn tự tha bất chấp, giác tâm bản lai cụ túc từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Cái câu đó nó ăn với cái câu là sư quan trung nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịnh, động tịnh dị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tịnh, tịnh văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch nhiên, không sở không diệt, sanh diệt cái diệt, tịch diệt hiện tiền. Ủa chung chà, hay lắm. Thôi bây giờ gần đây để lần sau mới có thể khui cái đó mới được. Mong rằng Phật tử hữu duyên thì có thì giờ thì nghe, còn không có là thôi cũng không sao hết. Tại vì rằng quen mất nết đi rồi trẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Lời vàng dân lấy dân lãnh ý cao mà quả dần dần bớt chút nào được không thì nói nó rõ, mà cần nói mạnh nó mạnh đó, nói rõ thì người ta nói mình nói cho nghe hung dữ. Ủa thôi thì lời vàng vân lãnh ý cao vậy, quả dần dần bớt có được hay không thì không được là thôi cũng không sao. Chúc các Phật tử đủ sức cõi mở rộng lòng để nghe rồi nhận thức rồi tư duy rồi quán chiếu. Hy vọng rằng là mình đi trên con đường đạo mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi có tăng trưởng sự giải thoát giác ngộ của bản thân, của gia đình, và nếu có thể góp phần cho xã hội. Xin chúc các vị đầy đủ nghị lực ấy. Chào.